Con gái Bác Chăn Cừu. Xưa kia có một người đàn ông, từ thuở nhỏ đã đi cày thuê cuốc mướn ở nhiều làng mạc, rồi khi tuổi đã cao mới xin vào chăn cừu cho vua. Một ngày đẹp trời, vua ra lệnh cho Bác Chăn Cừu phải dắt cả bầy cừu ra chợ bán và đem cả tiền lẫn bầy cừu về cho ông ta. Bác Chăn Cừu đâm ra rối trí. Làm sao vừa lấy tiền mà cừu vẫn còn của mình chứ? Thật là một câu đố hóc búa. Bác thẫn thờ lê bước về nhà, thấy cha lộ vẻ buồn rầu. Cô con gái chừng 17 tuổi hỏi: "Có chuyện gì vậy hả ba?" Người cha thuật lại lệnh vua. Nghe xong, cô gái thưa: "Có gì đâu mà lo ba ơi, ba đi ngủ đi cho khỏe, buổi sáng sẽ khôn hơn buổi tối ba à." "Vậy ba phải làm gì đây?" "Sáng mai ba lùa đàn cừu ra chợ, gọt lông mà bán đi, rồi lại lùa chúng về, đúng y như mệnh lệnh của vua." Bác Chăn Cừu làm theo lời khuyên của con gái. Vua ra lệnh cất tiền vào kho, rồi tặng cho bác một chú bê sữa. Khi bê đã đủ lớn, bác dắt bê ra gặm cỏ ở cánh đồng cỏ gần nhà. Một hôm, xảy ra một chuyện, chú bê con lạc vào đất của một lãnh chúa. Hắn sai gia nhân bắt bê nhập luôn vào bầy đàn của mình. Bác Chăn Cừu đi thẳng tới gặp lãnh chúa. "Xin ngài vui lòng trả con bê lại cho tôi."
"Không, không trả. Bây giờ nó là của ta. Nó đã lang thang trên đất của ta và gặm cỏ của ta."
"Vậy chúng ta hãy tới xin nhà vua phân xử." Thế là hai người xin vào ý kiến vua. Bác Chăn Cừu thưa: "Tâu chúa thượng, lãnh chúa giàu có này đã bắt con bê ngài ban cho tôi ạ." Vua chả biết xét xử ra làm sao cả. Ông ta cứ suy đi nghĩ lại, mãi đến nát cả óc, rồi mới phán: "Các người về nhà đi, sáng mai lại vào cung. Ta sẽ ban con bê cho kẻ nào trả lời đúng 4 câu hỏi sau đây. Trên cõi trần gian này, cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất, cái gì ngọt nhất và cái gì mềm nhất?" Cả hai trở về nhà, mỗi người một tâm trạng. Lãnh chúa vui vẻ kể lại cho vợ và phu nhân giúp lão trả lời chẳng chút ngần ngừ. Còn Bác Chăn Cừu thì rầu rĩ thuật lại cho con gái và cô cũng giải đáp được ngay theo cách của mình. Sáng hôm sau, khi hai kẻ khiếu kiện tới trước ngai vàng, vua hỏi lãnh chúa trước: "Cái gì béo nhất trên đời?"
"Tâu bệ hạ, con lợn nhà thần béo nhất trần gian chỉ mới 3 tuổi mà đã nặng hơn 3 tạ rồi ạ."
Quay sang Bác Chăn Cừu, vua lại phán hỏi: "Còn lão thì đáp thế nào?" Bác Chăn Cừu thưa: "Dạ, không có gì béo bổ hơn đất đai, vì nó nuôi sống con người và tất cả muôn loài nữa ạ."
"Đúng rồi, còn lãnh chúa kia, cái gì nhanh nhất trên đời hử?"
"Tàu bệ hạ, chính là con chó săn nhà thần, nó đuổi bắt được cả thỏ rừng đang chạy đấy ạ."
"Còn lão Chăn Cừu, theo lão thì thế nào?"
"Dạ, tôi là dân thường nên cho rằng ý nghĩ là nhanh nhất. Như tôi đang ở đây mà ý nghĩ đã bay nhanh về nhà lo cho đàn con đói bụng rồi."
"Lão đáp đúng. Còn lãnh chúa, hãy cho ta biết cái gì ngọt nhất và cái gì mềm nhất đời."
"Tâu bệ hạ, thần tin rằng mật ong là ngọt nhất trần gian và chả có gì mềm bằng chiếc gối độn lông chim của thần ạ."
Tới lượt Bác Chăn Cừu, bác giải đáp: "Trên cõi đời này chỉ có giấc ngủ là dịu ngọt nhất thôi và gối cũng mềm đó, nhưng giấc ngủ sẽ êm đềm hơn và giấc mơ sẽ ngọt ngào hơn khi ngài gối đầu lên tay mình ạ."
Nghe cả hai đáp xong, vua phán: "Lão Chăn Cừu đáp đúng cả 4 câu hỏi, vậy bê con thuộc về lão. Thôi, lãnh chúa về đi, còn lão hãy lưu lại có chút chuyện ta cần hỏi thêm."
Khi chỉ còn lại hai người, vua hỏi Bác Chăn Cừu: "Này, lão tự nghĩ ra hay có ai bày vẽ cho lão hử?"
Bác Chăn Cừu thật tình đáp: "Dạ, con gái tôi bảo tôi trả lời như vậy đó, thưa ngài."
"Thế con gái lão bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, 17 tuổi. Vua nghĩ phải thử tài cô gái nhỏ. Ông ta lấy một bó cây gai dầu đưa cho Bác Chăn Cừu, hạ lệnh: "Đưa gai dầu này cho con gái lão, bảo phải dệt quân phục cho toàn quân ta, bằng không sẽ bị chặt đầu đấy nha."
Bác Chăn Cừu về nhà, vừa đi vừa khóc. Thấy vậy, con gái bác hỏi ngay:
Chuyện gì vậy hả ba?
Ôi đúng là họa vô đơn chí. Vua bảo con phải làm chuyện không ai làm nổi. Không được sẽ chặt đầu con đó con ơi.
Cô con gái nhận lấy bó gai dầu, mỉm cười.
Con làm được mà, ba đi ngủ cho khỏe đi.
Sáng sớm hôm sau, cô đưa cho cha một mảnh dăm bào và dặn.
Ba hãy yêu cầu vua làm cho con từ miếng dăm bào này một khung cưỡi, mấy cái guồng quay sợi, một con thoi, một ống để quấn sợi và những thứ cần dùng khác vì nhà ta không có sẵn.
Bác Chăn Cừu vào cung, dâng lên vua miếng dăm bào chỉ bằng ngón tay rồi tâu lại đúng y lời con gái dặn. Vua phải phục tài cô gái nhỏ nhưng lại bày ra một thử thách khác. Ông ta đưa cho bác 10 quả trứng gà luộc và hạ lệnh.
Lão hãy bảo con gái cho gà ấp trứng, nở ra 10 con gà con cho ta, chẳng xong thì phải chịu chặt đầu.
Bác Chăn Cừu đi về, chân tay bủng rủng vì khiếp sợ, nhủ thầm. Nếu biết như vậy, mình bỏ Quách Công Bề cho khỏi mang tội.
Cô con gái cười lớn, nhận lệnh vua truyền, rồi đưa trứng cho các em trai em gái. Ăn đi, quà của vua đó.
Rồi cô bóc 2 nắm hạt bắp, đem nấu suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, cô cho tất cả vào một cái túi, rồi dặn cha mình.
Ba hãy yêu cầu vua gieo mớ hạt giống này để có bắp cho con nuôi lớn bầy gà con.
Bác Chăn Cừu vào triệu tâu lại y như lời con gái nói.
Vua nạt.
Hạt ngô luộc chín, làm sao nảy mầm chứ?
Theo lời dặn, bác tâu.
Con gái tôi cũng nói, trứng luộc rồi thì không nở được.
Vua công nhận cô gái nhỏ thật sáng trí. Ông ta bảo bác đi lo chăn dắt bầy cừu, rồi sai đại pháp quan bí mật điều tra xem cô gái ấy là hạng gái nào mà quá đỗi thông minh vậy.
Quan mặc thường phục, giả làm khách đi đường tới gõ cửa nhà bác Chăn Cừu. Chẳng ai đáp lại cả. Quan bèn đẩy đại cửa bước vào.
Con gái bác Chăn Cừu đang ngồi sưởi ấm bên lò sưởi bằng gạch, bây giờ mới lên tiếng.
Xin lỗi ngài, nhà không có tai.
Cô ở một mình ư, chả có bố hay anh em trai hay sao?
Dạ, tôi có một đứa em trai.
Thế cậu ấy đâu rồi?
Nó đi đổi tên các hạt.
Sẽ sớm trở về chứ?
Đi đường ngắn nhất thì về trễ, còn đúng đường thì về sớm hơn.
Chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả, Hoàng hỏi tiếp.
Thế còn mẹ cô, bà ấy đâu rồi?
Mẹ tôi sang nhà hàng xóm để hóa hai bà già thành cô dâu trẻ rồi.
Quan lớn chẳng hiểu gì ráo, là bậc quý tộc đáng kính. Ông ta ngại, chả dám hỏi cô muốn nói gì. Cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, suy tới suy lui, xong đành chịu. Thế nhưng phải giải thích cho vua thật rõ ràng. Quan đành bấm bụng chịu nhục, hỏi cô gái trẻ.
Cô bảo nhà chả có tai, thế là thế nào?
Dạ, nhà không có nuôi chó, coi như không có lỗ tai, ai cũng có thể đẩy cửa mà vô nhà.
Thế em trai cô đi đổi tên các hạt, thế là thế nào? Sao đi đường ngắn lại về muộn hơn đi đường dài chứ?
Dạ, nó đi xay lúa thành bột mì đó mà.
Trên đường về, nếu đi thẳng tới quán nhậu thì về trễ, còn đi đúng đường chẳng la cà nhậu nhẹt thì về sớm hơn.
Thế mẹ cô hóa hai bà cụ thành cô dâu trẻ, thế là thế nào?
Chỉ là cách nói quê mùa theo lối xưa thôi, nghĩa là bà đang may một cái váy áo mới từ hai váy áo cũ đó mà.
Quan lớn kinh ngạc vì tài ăn nói sắc sảo của cô gái trẻ, liền từ biệt cô trở về bẩm báo với vua.
Tàu bệ hạ, cô gái ấy hết sức sáng dạ, chỉ toàn là nói bóng nói gió thôi ạ.
Vua bàng hoàng sửng sốt trước trí khôn của cô gái, tim đập hơi nhanh một chút. Ông ta gọi bác Chăn Cừu tới và phán.
Hãy bảo con gái lão đến cung điện, chẳng cưỡi ngựa, cũng chẳng đi bộ. Chẳng trên đường, cũng chẳng ngoài đường, chẳng mặc y phục, cũng chẳng không, chẳng mang quà, cũng chẳng tay không. Nếu làm được, ta sẽ phong làm hoàng hậu, bằng không, ta sẽ hạ lệnh chém đầu đấy nhá.
Bác Chăn Cừu lủi thủi đi về, nước mắt lưng tròng, nghe lệnh vua truyền con gái bác thưa.
Ba đi mua cho con một tấm lưới dài và một con thỏ rừng còn sống đi,
đừng lo gì hết. Khi người cha đem mấy thứ đó về, cô gái khoác lên thân mình tấm lưới chài, ôm con thỏ và hai con bồ câu nữa, rồi lên đường tới cung vua, một chân trên mặt đường, còn chân kia bước trên lề cỏ ven đường. Tới cổng cung điện, lũ chó chồm tới định cắn. Cô liền thả thỏ rừng ra, lũ chó lo đuổi bắt thỏ để mặc cô ung dung bước vào cung. Tiến tới trước ngai vàng, cô thưa: "Kính chào bệ hạ."
"Chào mừng thiếu nữ xinh đẹp."
"Xin bệ hạ đừng chê món quà hèn mọn này ạ." Cô chìa hai con bồ câu, nhưng khi vua bước tới, cô thả tay ra, chim bay đi mất. Thế là cô gái đã làm đúng theo lệnh vua ban. Vua hết sức hài lòng, phán bảo: "Ta phong nàng làm hoàng hậu, cùng trị vì cạnh ta."
"Vâng, tâu bệ hạ, nhưng ta hãy thỏa thuận ngay từ đầu, khi ngài xét xử vụ án nào chẳng được, thì thiếp sẽ xử."
"Nói hay lắm, ta chấp thuận, miễn là ta luôn xử án trước." Thế là vua cho mở đại yến mừng hôn lễ theo đúng nghi thức của bậc quân vương. Sau đó cùng hoàng hậu trẻ đẹp sống hạnh phúc vô vàn. Một hay hai tháng sau, cũng có thể một năm hay lâu hơn nữa đã trôi qua. Trong làng nọ có ba anh nông dân, một anh có bộ dây cương, một anh có xe tải, còn anh thứ ba thì có con ngựa cái. Cả ba đều muốn tới cối xây lúa, nên quyết định thắng dây cương vào con ngựa, rồi buộc nó vào càng xe, cùng nhau đi đến cối xây. Trên đường về, ba anh dừng xe nghỉ ngơi rồi lăn ra ngủ. Và khi cả ba thức giấc thì thấy một ngựa con mới sinh. Chủ xe tải nói: "Tạ ơn chúa, hiển nhiên ngựa con thuộc về xe tải, và khi nó lớn lên một chút, tao có ngựa kéo xe rồi." Chủ bộ yên cương không đồng ý: "Đồ quỷ quyệt, rõ ràng ngựa con là của tao, từ nay tao có ngựa con để cưỡi rồi." Chủ ngựa bất bình đòi ngựa con, song hai anh kia nhất quyết phản đối. Sau cùng, cả ba rủ nhau vào cung thưa kiện. Tình cờ hôm đó vua không thiết triều, chủ ngựa nài nỉ hoàng hậu: "Xin lệnh bà trả lại công bằng cho dân nghèo ạ. Nếu ngựa con phải rời xa mẹ, chắc nó không sống nổi." Thấy sự vụ khẩn cấp, hoàng hậu quyết định duy trì công lý. Nàng ra lệnh nhốt ngựa con vào chuồng, rồi bảo anh chủ ngựa cái: "Bây giờ anh đứng chỗ này nhé." Chủ ngựa vâng lệnh. Hoàng hậu lại bảo chủ xe tải đứng riêng ra với chiếc xe, còn chủ yên cương thì phải ôm bộ yên cương đứng một nơi khác trong sân triều. Xong xuôi, hoàng hậu ra lệnh: "Thả ngựa con ra, nó chạy tới chỗ nào sẽ thuộc quyền kẻ đó." Lẽ tất nhiên, ngựa con chạy ngay tới chỗ ngựa mẹ để bú tí. Vụ án thế là kết thúc. Vừa rời khỏi hoàng cung, ba anh nông dân gặp vua trên đường về. Vua hỏi: "Các ngươi đến kiện cáo gì thế hử?"
"Muôn tâu, chuyện đã xảy ra như vậy, như vậy."
Nghe xong, vua phán xử: "Ngựa con thuộc về kẻ trông thấy nó trước tiên." Hai anh thua kiện nhao nhao tâu: "Vậy mà lệnh bà lại xử cho thằng kia được con ngựa con."
Vua nổi trận lôi đình vì hoàng hậu không đợi ông ta xét xử trước như đã thỏa thuận. Vừa gặp mặt vợ, ông ta đã hung hăng quát nạt: "Sao nàng dám bất tuân thượng lệnh, mau rời khỏi hoàng cung, mau lên."
Hoàng hậu tỏ vẻ ân hận: "Vâng, thiếp sẽ ra đi ngay chiều tối nay, nhưng xin bệ hạ cùng thiếp dùng một bữa tiệc chia tay ạ."
"Được, nhưng sau đó phải cút xéo ngay, ta chả muốn thấy mặt nàng nữa."
"Nàng thích cái gì nhất thì cứ lấy mang theo." Thế là hai người cùng ăn tiệc, hoàng hậu chỉ uống nước, còn vua thì nốc rượu vang. Đến nửa đêm, vua say khướt, chẳng còn đứng vững được. Sau đó, hoàng hậu hạ lệnh chuẩn bị một cỗ xe thắng bốn con ngựa, rồi đưa Đức Lang Quân đã ngủ say lên nằm trên băng ghế cạnh mình. Lên xe rồi, nàng ra lệnh: "Quất ngựa khởi hành nhanh lên, lão đánh xe." Cỗ xe lao đi vun vút trên đường cái. Khi vua tỉnh giấc, ông ta kinh ngạc hỏi:
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Thưa về nhà thiếp ạ."
"Ta đã bảo nàng thế nào hử?"
Hoàng hậu hỏi lại: "Bệ hạ đã bảo thiếp điều gì ạ?"
"Ta bảo nàng thích gì nhất thì mang theo và rời khỏi cung điện ngay."
"Vâng, thiếp đã làm đúng theo lời bệ hạ."
"Nàng bảo sao? Giải thích cho ta rõ nào."
"Trên đời này, thiếp chẳng yêu thích gì hơn bệ hạ, nên đã mang ngài theo khi rời cung ạ." Vua thở dài,
bảo dừng xe rồi lại phán. Nàng lại vượt trội hơn ta rồi. Thôi, ta trở về cung đi. Từ nay, nàng cứ việc phán xử tùy thích. Họ hồi cung, và kể từ dạo ấy, hoàng hậu luôn chủ trì các vụ án. Nàng phán xử công minh, chẳng ai bị oan uổng, và tin con gái Bắc Chăn Cừu lên ngôi hoàng hậu, rồi trở thành phán quan tối cao của vương quốc nọ, lan truyền khắp thế gian.
Người đẹp chém rồng. Đời xưa có một đại điền chủ lắm tiền nhiều của, trang ấp rộng bao la bát ngát. Tư dinh của ông ta xây bằng đá quý, về đêm vẫn sáng rực như ban ngày. Bên dưới những bức tường có tới 99 hầm chứa đựng vàng bạc, và bao quanh dinh thự là một khu vườn đẹp có nhiều loài kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng đại điền chủ ấy chẳng quý vàng bạc và vườn tược, cả dinh cơ đồ sộ lẫn trang ấp mênh mông. Kho tàng quý báu của ông chính là cô con gái đẹp hơn cả mùa xuân, tên là Carmenia. Nụ cười người đẹp rạng rỡ như ánh bình minh, đôi mắt sáng như hai vì sao mai, dáng đi thước tha yểu điệu như bông lúa mì đông đưa trước gió, giọng nói thanh tao, nghe như tiếng suối róc rách và rừng cây xào xạc, còn xiêm áo thì lộng lẫy như đóa hoa điểm sương lúc sớm tinh mai. Năm cô 17, lắm chàng trai trẻ phải xốn sang và mất hồn luôn vì người đẹp. Điền chủ đã để ý tất cả chuyện đó, nhưng chẳng muốn gả con gái vội vàng. Ông có ý định chọn một hôn phu lỗi lạc hơn người. Vì mai mối từ 90 xứ nườm nượp kéo tới, mỗi xứ có đến 90 đám. Bởi vậy, ông nảy ra ý phải cho các chàng thi tài với nhau. Điền chủ sai làm một cái thang bằng đá quý, bắt từ đất lên đỉnh một tháp cao. Cái thang chỉ rộng hơn nửa tấc, còn 100 nấc thang thì làm bằng thủy tinh. Điền chủ đặt con gái trên đỉnh tháp, rồi bảo các chàng ngấp nghé cầu hôn. Ai cưỡi ngựa lên được thang kia, đến tận chỗ Carmenia, cởi chiếc nhẫn trên tay và gọi tên con gái ta, sẽ được kết hôn. Lắm chàng hấp tấp leo thang để thử vận may, song tất cả đều ngã nhào ngay từ nấc thang đầu tiên. Sau đó, một con rồng cưỡi sư tử bờm bù xù và móng vuốt bằng thép tới nơi. Nó leo lên từng bậc và tới được đỉnh tháp, cởi nhẫn trên tay cô gái, gọi tên người đẹp và tuyên bố cô là hôn thê của mình. Điền chủ đưa con gái xuống tư dinh, mời con rồng vào trong, chúc phúc cho nó. Tiếp đó bắt đầu một tiệc cưới linh đình chưa ai từng thấy. Mọi người ăn uống thoải mái, khách khứa đều rất hoan hỷ. Con rồng xấu xí cười luôn miệng, duy chỉ có cô dâu chẳng vui sướng gì, trông cô rầu rĩ như đóa hoa héo úa. Thấy con rồng xấu xa tàn ác, cô gái đáng thương chết điếng trong lòng, ủ rũ chán chường quá đỗi. Đang lúc khiêu vũ, cô lén chạy ra chuồng ngựa. Gặp con ngựa thần của mình, cô tuôn tràn lệ máu. Ngựa thần gai tăng hỏi: "Cô Carmenia ơi, sao cô lại khóc?" "Không khóc làm sao được, khi cha ta gả ta cho con rồng xấu xí từ xứ xa xôi đến chứ, ta chết mất thôi." Đừng khóc than làm gì, bởi ở đâu có tình yêu cuộc sống, ở đó cái thiện sẽ chiến thắng và cái ác phải lùi bước. Ngựa thần lại dặn: "Ngày mai, khi con rồng bảo cô chuẩn bị lên đường, hãy cho tôi ăn một xô than hồng, thắng cương vàng và bỏ vào miệng tôi một miếng bạc nhỏ, rồi khởi hành. Nhớ lúc nào cũng phải đi sau con rồng 3 bước. Nếu nó hỏi thì trả lời, vợ phải đi sau chồng mới đúng phép tắc. Sau đó, nhân lúc nó không để ý, cô hãy tuốt gươm, cầm bằng tay phải, giơ ngang tầm cổ rồng, tay kia phải nắm chặt yên, vì tôi sẽ bay lên trời cao, chắc chắn nó phải rơi đầu dọc đường." Người đẹp làm theo lời ngựa thần, đúng như dự kiến, con rồng thắc mắc: "Sao mày tục hậu thế?" Người đẹp đáp ngay: "Vợ phải cưỡi ngựa đi sau chồng mới phải phép chứ." Thế là rồng phi nhanh hơn gió, chân sư tử hầu như không chạm đất. Người đẹp vừa bám chặt yên ngựa, vừa tuốt gươm giơ ngang tầm cổ rồng, bất thình lình cô thúc ngựa thần bay tới trước thật nhanh, đầu rồng lăn lông lóc trên mặt đường. Sư tử vẫn tiếp tục chạy thẳng về lâu đài của con rồng, vượt đồi băng lũng với cái xác không đầu. Mẹ của con rồng đang háo hức trông mong con trai đem về một đầy tớ gái.
giờ đây hoàn toàn thất vọng và buồn đau. Từ đó, mụ nuôi mối căm thù với người đẹp chém rồng, phẫn nộ đến cuồng điên. Mụ đốt một đống lửa cháy liên tục nhiều năm, suốt thời gian đó lùng sục khắp nơi, song chẳng tìm được kẻ thù. Còn người đẹp sau khi chém rồng xong, tiếp tục hành trình trên đường ngàn dặm, cuối cùng tới ven một làng nọ. Trong ngôi làng lân cận có một chàng trai ế vợ. Chàng cao ráo và coi cũng được mắt lắm, song muốn cưới cô nào cô nấy đều chê, còn các cô sẵn sàng lấy chàng thì chàng lại chẳng ưng ý. Đau lòng vì số phận hẩm hiu, chàng ta tìm tới nhà một mụ phù thủy có tài chiêm tinh đoán số. Mụ làm phép với một cái vỏ ốc tiền, rồi phán bảo vận may của chàng. Sáng sớm thứ sáu, mì hãy tới chợ làng bên, gặp ai trước cứ dắt về nhà, cùng chung sống. Già, trẻ, trai, gái gì cũng đành chấp nhận, vì ấy là vận may của mi đấy. Chàng ế vợ làm theo lời phù thủy. Biết chuyện này, ngựa thần bảo, cô chủ ơi, hãy lấy trang phục trong lỗ tay phải của tôi và mặc vào đi. Người đẹp lôi ra một quần dài chăn cừu, một sơ mi nhà nông có thêu trên cổ áo và cổ tay áo. Rồi một dải thắt lưng rộng bản đỏ rực như lửa, một mũ lưỡi trai lông thú vừa khích và một đôi xăng đan nhà nông hết thảy đều mới toanh. Cô mặc vào mau lẹ, giấu bím tóc trong mũ lưỡi trai, trông cô giống như một chàng trai, đứng thẳng như thân cây linh sam, đẹp trai và mình dây thanh mảnh. Khi các vì sao vừa biến mất và sương mù từ dưới thung lũng bốc lên tận đỉnh đồi, chàng ế vợ đã tới bãi đất trống của ngôi làng. Thoáng thấy có người từ xa đi tới, chàng ta vội lên tiếng. Chào cậu, chúc may mắn. Chàng kia chào lại, chẳng biết làm gì hơn, chàng ế vợ đề nghị thẳng thừng. Tới ở chung với tôi đi. Ban đầu, chàng nọ ngần ngừ, nhưng nói qua nói lại một hồi, chàng ta siêu lòng. Cả hai cùng về làng chàng nông dân, như tia sáng xuyên vào rừng dày đặc, nhà nông đoán chàng kia là con gái qua nụ cười lẫn giọng nói dịu dàng, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Ý nghĩ đó khiến lòng chẳng được yên, chàng chạy lại nhà mụ phù thủy, mở lời. Ủa à, tôi nghi anh chàng gặp ngoài chợ là con gái đó. Mụ già đốt một đống than nhỏ, đăm đăm nhìn ngọn lửa rồi phán. Nếu còn ngờ vực, mì hãy thử đua ngựa với nó. Nếu nó vượt qua thì đúng là đàn ông, còn tụt hậu thì chính là con gái. Khi về nhà, nông dân thấy chàng kia có vẻ đăm chiêu chút xíu. Chàng ta bảo, cậu có muốn đua ngựa không? Sao lại không? Chàng trai mảnh dẻ đáp, rồi hai người cưỡi ngựa tới bãi chăn thả súc vật. Đứng trên bàn đạp, chàng trai làng chỉ ngọn núi lớn. Bà phi ngựa quanh núi kia, coi ai về đây trước nhé. Người đẹp liền bảo ngựa thần, gai tăng, phi đi. Ngựa phóng nhanh, phút chốc đã mất hút. Chàng nông dân cố thúc ngựa nhưng uổng công vô ích, đã chậm quá rồi. Cách khoảng đã quá xa, chàng nông dân sợ chàng kia bỏ đi luôn. Tới chân núi đã thấy người đẹp chạy hết một vòng. Chàng ta cố đuổi theo, nhưng mới chạy một vòng, chàng kia chạy nhanh gấp 7 lần và đứng đợi ở điểm xuất phát. Chàng nông dân cúi gằm đầu vì nhục nhã, nghi vấn vẫn dày dò mãi không yên. Chàng ta lại tới vấn kế mụ phù thủy. Mụ già nhìn ngọn lửa rồi phán, trong sân nhà mi có hai xe củi, hãy hỏi nó dùng củi ấy làm gì. Nếu là con gái, nó sẽ nói dùng làm con quay dệt cửi hay ống quấn sợi rất tốt. Còn nếu nó nói để đóng máng ăn cho ngựa hay làm cọc hàng rào thì đúng là đàn ông đấy. Chàng nông dân về nhà, rủ bạn ra sân. Khi tới xe củi, chàng ta hỏi, coi giùm mấy cành củi kia, ta có thể dùng làm gì hả? Anh dùng làm máng ăn hay cọc rào tốt lắm đấy. Chàng trai nông dân không tin vào mắt lẫn tai mình nữa, vội chạy tới nhà mụ phù thủy. Mụ ta lại phán, hãy đặt cạnh thanh kiếm của mi, vài chiếc khăn thêu, vài cuộn len, một hai con sợi len và một hai con chỉ thêu. Nếu nó chú ý nhìn kiếm thì là đàn ông, còn nếu để ý mấy món kia thì đúng là con gái đấy. Thế nhưng, chàng mình dây chỉ để ý thanh gươm, lấy từ vách xuống, còn hỏi sơ sợi lanh và mỡ cừu để lau chùi gươm cho bóng loáng nữa. Buồn bã và thất vọng, chàng nông dân chạy lại nhà mụ già lần thứ tư. Lần này, phù thủy thổi bùng lửa, lò nướng,
vừa nhìn vào lửa vừa lầm rầm đọc lui đọc tới một câu thần chú và coi chỉ tay chàng nông dân rồi mới phán. Hãy đặt một cây chổi xẻ ngang qua ngưỡng cửa, nếu nó dẫm lên hay bước qua thì đúng là đàn ông, còn nếu nó cầm chổi quét nhà thì là con gái đấy. Chàng nông dân về nhà làm theo lời mụ dạy, chàng rủ bạn đi dạo một lúc rồi trở vào. Khi qua ngưỡng cửa, chàng ta dẫm lên chổi mà vào, nhưng quay lại thì thấy bạn cầm chổi quét nhà rồi dựng vào một góc. Chàng nông dân ôm chầm lấy bạn, mừng rỡ kêu lên: "Người yêu dấu ơi, em tên gì vậy hả?" Chàng thanh mảnh cưỡi mũ lưỡi trai long thú, mái tóc dài mịn màng như tơ lụa xõa xuống, tôn lên dung nhan thiếu nữ diễm kiều, khiến khuôn mặt cô rực rỡ như mặt trời, nở trên môi nụ cười đầm thắm. Cô nhìn sâu vào mắt chàng trai. Rồi đây hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, người đẹp dịu dàng đáp lại: "Em tên là Carmenia anh à." Thế là đôi bạn mở tiệc cưới thịnh soạn, có nhạc và khiêu vũ, cùng cả làng tham dự. Sau đó hai vợ chồng trẻ chung sống an lành, hạnh phúc và hòa thuận.